mà chúng ta luân hồi, mà chúng ta cứ đi lui đi tới hoài, hoặc là những người thân qua đời mà không được giảng sanh, là tại vì họ chưa có giác ngộ. Mà quý vị thấy như cái ông gì đó, ông từ ở dưới mà San Diego lên á, là chỉ nghe cái ông bài pháp của thầy thôi, là ông tìm lên đây ông xuất gia. Là cái vấn đề đó là do người ta ngộ và người ta khai thị được, nghe bài pháp ta khai thị được. Cho nên đối với thầy đó là một cái người tu, một cái người chết cũng vậy thôi. Người chết là cái thân tứ đại này chết, chứ không phải là cái biết chết hoặc là cái niệm chết. Cho nên tôi để ý trong các mấy, trong thầy đi tới giờ cũng trên cả 100 trường hợp mà đi hộ niệm á, hồi đầu tôi cũng không có nắm rõ cái chương trình này. Tôi nhào vô là tôi vậy là coi như tôi kéo thầy trò chúng tôi là cứ niệm liên tục A Di Đà Phật 8 tiếng đồng hồ rồi thử thôi tướng. Nhưng mà hầu như cái lúc đó mà nguy hiểm nhất là cái lúc người thân của bị sắp qua đời là họ đau đớn lắm. Họ đau đớn rồi cái tiếng niệm Phật mà nó không có nhẹ nhàng đó, người ta nổi sân. Cho nên hồi đó chúng tôi không biết những cái, những có những clue mà thầy trò chúng tôi niệm cả tháng trời vậy đó, người ta lại không chết, mà khi đúng rã là người ta đang sắp sửa người ta đi được rồi. Nhưng mà lúc đó cái cán cân, khi trong kinh Địa Tạng đó, khi một người qua đời đó mà họ bệnh, nhất là những người bệnh mà nặng đó, thì cán cân tội phước của họ đã sắp sửa xong rồi, không, tức là họ có cái con đường họ đi rồi. Đáng lẽ họ đi, nhưng mà mình là cái hộ niệm đó, mình làm cho họ sân. Họ sân cái họ có cái quán ông thầy mà họ nói không được. Rồi cái bản hộ niệm rung trời lên, coi như lại còn đánh mỏ cốc cho con đó nữa. Thành ra họ khởi cái tâm quán, tâm bảo cái tội họ nặng lên. Mà tội cái nặng lên, thay vì họ được đi nhẹ nhàng, mình lại làm cho họ sân. Họ sân thành ra lúc đó là cái tội nặng lên, rồi bên kia mới duyệt xét lại, giống như là cái ông tòa đó có bản án rồi, cái gì không? Ông tòa có bản án rồi, mày chuẩn bị ra mày đi thôi, tao tha mày, mày tội nhẹ quá, tôi dismiss. Nhưng mà rước cái ban hộ niệm lại đó, gõ cốc lại, lúc đó nó nổi điên lên, giống như trong đa tòa mặt xử cái rồi đó. Người ta nhào ra tán cho cái ông tòa cái thành thật, hoặc là quýnh cảnh sát một cái, hoặc là quýnh nhân chứng một cái. Thành ra ông tòa ông xử thêm một tội nữa. Thành ra trong thời gian để mà chờ bồi thẩm bọn xiệt lại lần nữa, cái họ lại kéo dài. Rốt cuộc là tôi rút những cái kinh nghiệm mà tôi đi đó, mà không hiểu đó, không làm cho người ta hiểu đó. À, thầy trò chúng tôi hồi đó kinh nghiệm bà Mai Thị Khuê đó, thầy hỷ, làm đúng tháng luôn. Đúng tháng luôn. Rồi có những cái đám mà tôi không có biết, là từ từ tôi nói, ủa sao kỳ, nhào vô niệm Phật, ào ào đánh hết lúc này lúc kia không ngừng nghỉ, thì họ lại lâu chết. Mà lúc đó mình lại là nghĩ là ôi, cái là công lực mình tu dữ dội quá, nhờ vậy mà lâu chết. Nhưng mà thật ra trong kinh Địa Tạng á, chết không được chết, sống không được sống. Cái gì hiểu thầy nói không? Cái này thật sự ra chúng ta lâu nay chúng ta kinh điển, chúng ta kêu là pháp học. Mà khi thầy đi thực hành, thầy mới biết những cái rất là nó kỳ cục. Nhưng kỳ cục thành sao nó từ từ, cái thầy mới vô từ từ, thầy thấy lúc người ta bệnh, ta đau á, lúc đó người ta không có niệm Phật như bây giờ đâu. Tôi xin lỗi quý vị nè, bây giờ quý vị đang bình thường mà quý vị nhức răng nhức đầu, quý vị thử cầu quý vị có niệm được. Mà trong khi vừa nhức đau như là nhức đầu, mà giờ bị dưới là đi cầu như là tàu tháo ruột nữa, hiểu chưa quý vị? Bây giờ tôi đố quý vị, trên nhức đầu, ở giữa miệng nhức răng, mà dưới tàu tháo ruột, tụng được không? Kinh hành được không? Người ta mặc cảm rồi, người ta, quý vị là những người có địa vị trong xã hội, rồi những người, quý vị là những người lúc nào cũng giữ gìn cái thân thể mình cho sạch sẽ, bây giờ đó lại là địa tri đá dầm, rồi cái người ta lại nói không được luôn. Lúc đó người ta lại con cháu lại là kéo ra thay tả độ đó, rồi mình lại đứng mình niệm nữa, mà mình rồi có những người bịt mũi bịt mặt nữa. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái đó chẳng khác nào là mình đã phỉ báng người ta. Bây giờ tôi hỏi quý vị đang ngày thường cái chuyện đó quý vị đâu có ai thấy. Bây giờ này thành ra cái đó là cái rất là đau khổ. Rồi sau khi mình niệm, mà khi họ chết rồi niệm 8 tiếng nữa. Niệm 8 tiếng nữa rồi đó, khi mà mình thử thổi tướng đó thì để dành cho gia đình thổi đi, hồi đó tôi cho ban hộ niệm rờ hết. Hết người này rờ tới người kia rờ, thử đưa tôi coi thử. Lúc đó họ nổi sần. Thành ra sau này cái tối kỵ của tụi con á là chỉ trong thân nhân người ta mà rờ thôi. Hồi đó ban hồ niệm 30 người, tôi cho rờ 30 bà. Trời ơi, tới hồi đó biết sao quý vị? Cái bà đó nó ngậm miệng, cái bà hả miệng mà trợn trắng ra. Tới giận, tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị chết, quý vị có muốn cho 30 người trong ban hồ niệm này rờ không? thấy ai rờn. Biết không? Con gái rờn được em. Trai không vô rờn. Không, đó là những cái kinh nghiệm mà thầy đi rồi đó. Chứ không phải nhào vô đâu. Bây giờ quý vị cái technique này. Cái technique quý vị. Bây giờ quý vị học cái technique của thầy đi vô nghe. Bây giờ nghe nè. Chuẩn bị. À, bây giờ quý vị cứ nhắm mắt lại nha. Quý vị nghĩ quý vị đang là cái người chết. Cái người đang coi như là thập tử nhất sinh. À, quý vị đang là cái người thập tử nhất sinh. Nhớ nha. Quý vị đang là trong chuẩn bị chết á. Coi như là quý vị, thầy sẽ hướng dẫn quý vị cái technique này để quý vị có một ấn tượng. Tức là bây giờ quý vị nghe đây. Quý vị nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Quý vị nghĩ rằng quý vị đang ở đoạn cuối cuộc đời. Cái lúc này tất cả của quý vị mạng sống chỉ còn dính trên hơi thở. Hơi thở đức là coi như quý vị vĩnh biệt tài sản, vợ chồng, con cái. Bây giờ quý vị nhớ nha, tất cả cái niệm của quý vị buông hết, chỉ còn tập trung vào ngay cái hơi thở. Ngay cái bây giờ quý vị ngồi, quý vị nghĩ các thiền sư họ đi như thế nào. Ngày xưa các thiền sư họ đi thế nào mà họ đi nhẹ nhàng vậy? Thì bây giờ quý vị lắng nghe, bây giờ quý vị ngồi yên lặng. Và tất cả những cái gì quý vị không để ý mà chỉ để ý vào hơi thở. Giờ quý vị biết rằng quý vị chỉ còn sống có trong từng hơi thở mà tôi nói cho quý vị nghe. Lúc này hospice nó nói rằng cái người này chỉ còn có nửa tiếng, 15 phút và ra đi anytime. Những cái người y tá, bác sĩ hospice họ rất là rành. Và họ nói thường thường trên là chừng nửa tiếng. Cho nên quý vị bây giờ không có để ý tới cái gì hết mà chỉ để ý ngay cái hơi thở. Mắt thì nhắm liền. Vì lúc này quý vị không còn nghe cái gì hết. Có thể là nghe, nhưng mà bây giờ có thể có người còn nghe mà có người không nghe. Bây giờ tôi nghĩ quý vị đây là dự bị để mình chết, mình chuẩn bị ra đi. Thì quý vị bây giờ giống như quý vị đang nằm trên giường bệnh. Quý vị là đệ tử của sư phụ. Cái này là cái phúc quý vị rất tịch để rồi trong một ngày nào đó sư phụ sẽ lại và quý vị đã có một cái khái niệm để rồi lúc đó quý vị biết những cái gì để mình đi về cõi Phật hoặc là mình không đi được về cõi Phật là do cái bài khai thị này. Quý vị lắng nghe, quý vị lắng nghe. Bây giờ chỉ để ý thôi, hơi thở. Hỡi đệ tử của thầy ơi, bao nhiêu ngày tháng trôi qua con đã theo thầy bao nhiêu pháp hội, con đã tu bao nhiêu bộ kinh, con đã làm bao nhiêu việc từ thiện, con tạo nên bao nhiêu sự nghiệp. Giờ đây mạng sống mong manh, chỉ còn vào hơi thở. Hơi thở còn là còn tất cả, hơi thở mất là mất tất cả. Con đừng luyến ái vợ con đừng luyến ái tài sản. Mỗi khi sư phụ niệm Phật, con cố gắng niệm Phật theo nha con. Hãy nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sư phụ khai thị thì con lắng nghe. Con còn cái gì nữa? Cái thân này là cái thân giả dối. Con có biết tất cả sự đau khổ trên đời này có là vì con có cái thân này không? Từ lúc con sanh ra đời, cái thân này toàn bộ là dai mượn. Cái gì có dai thì có trả. Hãy nhìn người vợ, người chồng đang quỳ bên giường bệnh. Họ nói rằng họ muốn chết theo con. Nhưng đó chỉ là những cái vọng tưởng. Con lắng nghe lời niệm Phật. Mô A Di Đà Phật. Oh. đã quỳ bên giường khóc thúc thích. Nhưng mà họ không thể chết cho con được đâu. Khi con đứt hơi thở rồi, nhà hoàng sẽ bích ấp thân thể của con. Họ có dám nằm cạnh quan tài của con ở trong cái nhà xác, hay là họ chỉ khóc lóc rồi tiễn đưa con, làm lễ tang cho con, ném cho con vài cục đất, đặt cho con vài vòng hoa, hãy nhìn rõ cho con và niệm Phật. Sư phụ, sư phụ làm ơn coi ngài nhập quan phát tang, ngài quả tán. Tôi hỏi chi vậy? Họ lại làm ơn tránh giùm ngài trùng ta. Con không muốn chồng con về bắt con không muốn vợ con về bắt con. Như vậy một mặt họ khóc lóc thương yêu, ngày nào họ còn ôm ấp tay gối với con, mà giờ này họ sợ con về đưa con đi qua bên kia thế giới. Cho nên con hãy buông đi con. Tất cả tài sản của con tạo vào một đời, con ra đời với hai bàn tay trắng, Phật cũng không đem được ngai vàng để đọc theo. Đức Chúa bị đóng đinh trên thánh giá cũng không đem được cái gì. Cho nên hơi thở con còn là còn tất cả. Hơi thở con mất là mất tất cả. Con biết rằng con chỉ để lại được nghiệp lành và nghiệp dữ. Nghiệp lành là người ta khen tặng con, còn chết để gia, người ta chết để tiến. Con hãy ngẫm lại, mình đã làm tròn bổn phận với cha mẹ hay chưa? Nếu con đã tròn thì con mỉm cười mình chuẩn bị ra đi. Con đã làm tròn bổn phận với người bạn đời con chưa? Nếu tròn thì con chuẩn bị ra đi. Con đã làm tròn bổn phận với những đứa con của chúng con chưa? Nếu đã tròn thì con bổn phận ra đi. Với tổ quốc con đã đóng góp bảo vệ, đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho dân tộc hay chưa? Nếu con đã làm những việc đó thì con chuẩn bị ra đi. Riêng hỡi những người vợ, người chồng quỳ giữa bên giường bệnh, hỡi những đứa con, đứa cháu đã làm lỗi gì với người sắp ra đi, giờ phút này là giờ phút hãy lên nói lời sám hối. Đừng chờ người đó thành tro thành bụi rồi sám hối. Có tài sản con đã phân chia đều hay chưa? Không được chia cho con trai nhiều, con gái ít, và tất cả những cái gì đưa con về cõi Phật hay cõi trời hay địa ngục là do con. Tâm con có buông thấu, tâm con có nhìn thấu, cho nên một câu niệm Phật giác ngộ đưa con về cõi Phật. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con hãy nhìn lại trong suốt cuộc đời của con từ khi sinh ra. Lúc nhắm mắt, con đã làm được bao nhiêu việc lành? Nếu con thấy rằng con làm lành nhiều hơn ác, thì con sẽ đi về cõi lành.
Nếu con làm ác nhiều hơn lành thì con sẽ đi về cõi ác. Nhưng Phật có ca tụng rằng chỉ có bậc thánh nhân ra đời không phạm tội, nhưng mà có một bậc phàm nhân mà ngang hàng với thánh nhân. Con lắng nghe niệm Phật rồi theo chị tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ khai thị tiếp, Phật dạy rằng chỉ có hai bậc người đạt tam thánh: bậc thánh nhân không tạo tội và bậc phàm nhân tạo tội mà biết sám hối. Con hãy lắng nghe, tội từ tâm sanh cũng do tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm thanh tịnh đều không cả. Như thế mới thật là chân sám hối. Rồi bây giờ con hối hận là tại sao mình không xuất gia? Mình chỉ tu vô duyên mà không tu luôn. Con ơi, con nghe niệm Phật rồi thầy khai thị tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con không được xuất gia phải không con? Đừng lo, chúng con xuất gia theo tiểu thừa là phải cạo đầu, xuất ra khỏi cái nhà thế tục gia. Con xuất gia vào chùa rồi mà con chưa hết phiền não là con chưa ra khỏi cái nhà phiền não gia. Con đã ra khỏi nhà phiền não gia rồi là con mới ra khỏi tam giới gia. Nhưng ngày Duy Ma Cật có nói rằng con chỉ cần phát nguyện bồ đề tâm độ chúng sanh là con sẽ xuất gia. Dù cho con có tạo tội hơn núi cả mà con phát nguyện như vậy. Bắt chước ngài A Nan trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm: nếu một chúng sanh chưa thành chứng quả, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Có nghĩa là còn một chúng sanh đau khổ, con không muốn trở thành người vô sanh. Con không muốn trở thành người vô sanh, tức là người không còn tái sanh. Mà người không tái sanh đồng với người mãi. Người không tái sanh là người vô cảm. Cho con nguyện được như vậy. Một lần nữa con ơi, chắp tay lại trong tâm: nếu một chúng sanh còn đau khổ, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Quý vị nhìn kỹ người đệ tử của tôi không còn thở nữa, và người đó đi về cái cõi tái sanh. Tái sanh để làm một vị Phật, tái sanh để làm một người chồng lo cho vợ, tái sanh để làm một người vợ lo cho chồng, tái sanh để làm một người con hiếu thảo, tái sanh để làm một người công dân nước Việt Nam, sống cho nước, sống cho tổ quốc, sống cho đồng bào. Còn lợi ích hơn là tái sanh về cõi trời để mà ăn chơi, để mà toàn là hưởng ngũ dục. Hiểu chưa con? Và kết quả một cái thời khai thị như vậy, đa số những người đệ tử tôi đều nóng từ tình trạng lên hơn là 1000 lời toàn hôn quý vị. Quý vị thấy rõ, đến đó phải hỏi người đó làm xong bổn phận làm chồng, làm xong bổn phận làm vợ, làm xong bổn phận làm cha, đã chia tài sản cho con, nếu có lỗi lầm thì nên sám hối. Và cuối cùng rồi, người quý vị hối tiếc, tại sao trong tâm quý vị hối tiếc, tại sao mình không xuất gia luôn? Đừng buồn con ơi, con nghe lời kể mà con đọc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nếu một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Cho nên ngài Đạt Lai Lạt Ma được người ta kính trọng là tại sao nếu mà dân Tây Tạng còn nằm dưới ách của cộng sản Trung Hoa, Trung Quốc, ngài nguyện tái sanh trở lại để mà không chứng quả niết bàn. Cho nên ai mà đòi vô sanh, người đó là ích kỷ. Ai mà người đòi tái sanh, nói cái nguyện con trở lại tái sanh thì con đã đi vào tới đất nước có tự do, có hạnh phúc. Và cái nghiệp đó, con muốn thành một cái người tốt để mà cứu độ chúng sanh, thì không thể nào con sanh về Bắc Hàn, không thể nào con sanh về Cuba, con không thể sanh về Cộng sản Việt Nam, mà con phải muốn cứu độ chúng sanh, con phải sanh về nơi đất nước Hoa Kỳ, là nơi lúc nào cũng đem tự do cho thế giới. Cái nguyện cuối cùng của con là cái nguyện của một vị Bồ Tát. Còn nếu mà con nghĩ rằng Đại Phật A Di Đà cứu con đi, con sợ chồng, sợ con sợ cộng sản quá, con không muốn ở trở lại đây, nổi cái tâm địa đó là tâm địa của ai? Tâm địa của cái lợi kỷ. Hả quý vị sống cho quý vị, hả quý vị nghe ở trên đó ăn thì cơm mặt ngọt, mặt thì áo châu, cho nên quý vị sẽ làm con có nguyện tinh dụng, con có nguyện phu trọng. Tại vì rõ ràng lắm, cái tâm niệm đó là tâm niệm của những thành đảng viên cộng sản, hút xương hút máu của đồng bào, sống ích kỷ, nghe chưa quý vị?